chứ không phải nín hơi cho cái tim lớn ra. Đó là phải trả tiền bác sĩ.
Hôm qua thầy có nói về anh, thầy đã không còn cái sự giằng xéo trong nội tâm nữa. Mà Alan nghĩ rằng nếu mà mình tiến quá trên con đường tâm linh, cần có cái sự giày xéo của nội tâm để tiến lên.
Cái đó là giai đoạn đầu.
Yeah.
Bởi vì mình đặt cái mục đích đi tới.
Yeah.
Và mình sẽ lôi cuốn lục căn lục trần đi đến. Thì lục căn lục trần nó phải chống với chủ nhân ông.
Yeah.
Chống với phần hồn.
Yeah.
Thì tất cả đã đầm nhất sơ.
Yeah.
Thực hành. Thành ra nó không có canh cãi nữa. Trước khi mới tu pháp này cũng có sự canh cãi. Thế xác của chúng ta là một cái tiểu thiên địa. Cũng như một quốc gia. Ông tổng thống làm việc phải nhờ 12 ông bộ trưởng giúp việc. Nhưng mà bây giờ ông tổng thống nắm lại tất cả những quyền của ông bộ trưởng đó.
Yeah.
Thì mấy ông bộ trưởng đó thế nào cũng có phản động lực. Y như một quốc gia. Nếu mà ông tổng thống chịu trách nhiệm, thì ông tổng thống đó phải thực hiện mọi trạng thái. Ngồi ngay giữa con tim. Phải yeah. quản lý bộ đầu. Ngay con chừng gái. Trách nhiệm của phần họ. Đó là trách nhiệm của tổng thống. Cho nên quý vị tu cái pháp này. Hoàn tất sự canh cãi của nội tâm. Thì cái chuyện điều khiển một quốc gia không khó khăn với quý vị. Không phải chuyện lớn. Cởi mở tiểu thiên địa này với hòa đồng với càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó cái chuyện quốc gia không có lớn. Cho nên từng lớp nào cũng có thực hiện cái phương pháp này được hết. Để đi tới trật tự. Khôi phục lại tình thế động loạn của chính mình. Thành ra cái phương pháp này nó phải vậy đó. Ban đầu phải có chút động loạn. Mà với sự cương biết quyết lãnh đạo của chủ nhân ông là phần hầu. Cuối cùng phải thắng.
Thưa bà hỏi, như vậy là giữa cái sự tranh chấp ở nội tâm và cái sự thanh tịnh, làm sao hai cái việc đó có thể đi chung với nhau được?
Cái đó, cái tranh chấp của nội tâm, mà nếu chủ nhân ông thấy giá trị của sự thanh tịnh và chỉ vung vòi sự thanh tịnh, thì sự tranh chấp phải hướng về sự thanh tịnh, về lĩnh của chúa của cái tiểu thiên địa này.
Yeah.
Thì tất cả phải nghe.
Yeah.
Cho nên chúng ta có hít. Hít cái hơi vô chuyển chạy đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu là chạy một vòng của cái tiểu thiên địa. Tất cả phải theo một yeah. chiều hướng tiến hóa đã quy định. Cũng như càng khôn vũ trụ có luật vẫn chạy liên tục chứ không được. Cho nên đòi hỏi sự thực hành sẽ thấy kết quả. Thứ làm một thời gian là không còn sự căng cãi bên trong nữa. Thấy hơi thở như vậy, ban đầu hít thở nhưng mà sau này là hít ánh sáng. Lúc đó đều thanh bình trong nội tâm. Nếu chúng ta không hành, ai hành giùm được. Cho nên đòi hỏi mọi cá nhân phải thực hành. Chúng ta đã nằm trong lý thuyết rất nhiều nhưng không gặt hái được kết quả. Bây giờ chúng ta thực hành để gặt hái một triết lý vững để sống trong lễ sống hiện tại.
Mà bà Sa đây thấy có một đoạn trong chương trình chứng tỏ rằng Đức Jesus-Christ không có vô nguyên một chút nào. Khi mà những người 12 tín đồ của Ngài đi ở ngoài vườn trên cái con đường tới nhà đó, thì khi về tới thì Ngài hỏi các ngươi đã nói gì dọc đường, và mọi người không có ai nói tiếng nào, vì trên đường đó các tín đồ có bàn cãi với nhau rằng Đức Chúa Giêsu là người lớn nhất. Như vậy là Đức Chúa không có phô vi một chút nào.
Đức Chúa rất phô vi chứ, vì Đức Chúa muốn phá chấp. Vì muốn những người đó phá chấp.
Yeah.
Cho nên Đức Chúa mới đặt câu hỏi này.
Yeah.
Nói gì là chúng bây chúng các người đang còn chấp.
Yeah.
Đang còn chấp. Hãy đề cao một cái gì là chấp việc đó.
Yeah.
Cho nên mất sự công bằng. tâm nó không được bằng an. Cho nên Chúa hỏi câu đó để phá cái chấp kia. Người thế gian chưa có trình độ không hiểu được. Kỳ thật rõ như ban ngày.
Giê-xu có nói là tôi hiến cái thân này như là hiến cho cái sự cái chân lý đó. Vậy trong cái lời nguyện đó, và bà ngoại có thể nào cứu những người xung quanh hay không trong cái lời nguyện của mình?
Lời nguyện của mình chỉ ước nguyện được cứu mình mới ảnh hưởng người khác, chứ không nguyện mà để cứu người khác được đâu. Cho nên chúng ta nguyện để chúng ta bằng an và cứu tha trước. Thì nếu chúng ta nguyện để cứu người khác là chúng ta động rồi. Trừ phi tu theo vô vi và trung tâm điển lực mạnh, thì cái điển của quý vị có thể gửi thẳng người bệnh, để cho người bệnh thức tâm và tự cứu. Chứ chúng ta cũng không cứu được. Mỗi người có một cái nghiệp quả khác nhau.
Bà có nói là, thầy nói là không có ích gì là cầu nguyện, thì sao mà có một cái bà xưa bà đã cầu nguyện liên tiếp 40 giờ để cứu đứa con của bà mà sau này trở thành một vị thánh.
Đó là căn bản, cái căn cơ của người mẹ được nhẹ nhàng, thì sự liên hệ của người con phải có. Bây giờ quý vị tu này để làm gì? Để tạo thành một bóng đèn, để chiếu đường cho cứu quyền thất tổ. Cho nếu mà bóng đèn của quý vị được sáng rồi và quên tất cả thế sự, thì con đường đó chiếu đường cho người thân của quý vị đi lên. Vì thắp được cái đèn rồi rọi đường cho người thân đi mà thôi. Nhưng mà đó là mình đã tự cứu mà. Rồi mới chiếu đường cho người khác đi. Nếu nó không đi cũng không có kết quả. Cho nên khi chúng ta chiếu đường cho họ đi và họ chịu đi mới là có kết quả. Nhưng mà đại đa số nhiều người ở trong bóng tối thấy được một chút ánh sáng cũng phải đi theo. Rất ít người bỏ mà không đi theo. Cho nên người thế gian thích tu để cứu mình và ảnh hưởng tất cả những người ở xung quanh. Là vậy.
Như vậy là khi mà một người nào mà cải thiện đó, như vậy là không phải là do Thượng Đế ban cái ân đó, chứ không phải là chính họ, họ đã chọn cái con đường cải thiện như sao?
Thượng Đế đã ban cho họ toàn diện khi họ ra đời.
Dạ.
Nhưng nó là người chịu trách nhiệm lựa đường đi lên hay đường đi xuống mà. Quý vị bây giờ chọn con đường đi lên, không chịu đi xuống. Những người ở ngoài này nó có quyền chọn đường đi xuống.
Và nếu trong Thánh Kinh có một đoạn nữa là trời sẽ sập hay là đất sẽ sập ly, nhưng mà những cái lời mà tôi nói ra sẽ sống vĩnh viễn. Thế như là sao?
Trời không bao giờ sập, nhưng mà đất sẽ sập.
Yeah.
Trời không sập, nhưng mà Chúa nói trời sập là ông trời con sẽ bị tan rã là phần hộp.
Yeah.
Ngày nhắc cái tiểu thiền điện này.
Yeah. Bà nói về cái đức tin. Nếu mà một người nào có cái đức tin vững mạnh và ra định một cái núi dời đi thì nó sẽ dời đi.
Đúng như vậy. Ngày nay Cộng sản đã đục cái núi tét làm hai và cho chiếc tàu đi qua bằng sức con người.
Yeah.
Đó là cuốn kinh vô tự, để cho loài người thấy sức mạnh của phần hồn. Cho nên ráng tu đi, rồi muốn giờ cái núi không khó khăn. Con người không biết tạo mà có thể đập bể cái núi.
Yeah.
Nếu chúng ta trở về cái quyền uy của Chúa, chúng ta chắc có thể đổi giờ nhiều chuyện hơn. Từ đây đi lên thiên đàng, quý vị phải đổi giờ nhiều sự trở ngại, không các gì sức mạnh đi pha nuôi, nhưng hậu mới đến gần Chúa được. phá sự tối tăm là một quyền lực vĩ đại mơ về với Chúa được. Quý vị đã có ý niệm đó, hãy giữ lên nó và đi tới nữa. Quý vị sẽ pha nuôi để quỳ trước mặt Chúa sau sự thành công của quý vị bằng dũng chi du dương, không phải mua vơ mua dùi, nhưng bằng ý chí khó hơn dũng vua, cố gắng đi trong con đường của quý vị đã cầu nguyện. Chúa muốn nói như vậy. Chúa không kêu người ta phá tất cả đâu, nhưng mà phá sự tối tăm sẵn có của chính ta. Quý vị thực hiện pháp này, lúc phần hồn quý vị được lên trên đầu rồi, quý vị có thể đối dơ bất cứ núi nào trên bộ đạo của quý vị. Trên khối óc chúng ta nhiều núi non, nhiều thắng cảnh, chứ không phải đơn giản như người ta rờ mó đây đâu. Cho nên người ta tưởng tượng, họ vẽ ra một cái chương trình, phá một cái núi, cất lên một nhà thờ. Có phải ý chí vĩ đại không? Chúng ta tu trở về bên trong nội thức, chúng ta phải phá vỡ những sự ngăn cách này để trình diện với Chúa. Không nên đóng kín nữa, mở nó ra đi, đi lên.
Nhưng, dạ, nhưng mà bà sợ rằng chúng ta đây không có cái đức tin địa giờ núi non.
Cái đó kêu núi non là cái gì? Núi non là hiện tượng của sự trở ngại.
Dạ.
Ý ngài nói sức mạnh của đối phương chúng ta có thể dẹp nó, không sao đâu, giữ đức tin. Chúa đã thành công chỉ đường cho chúng ta, chúng ta nên cảm ơn ngài để chúng ta phải đi.
Thì coi trong Thánh Kinh có một đoạn có một người muốn xin theo Đức Chúa Giêsu, thì Chúa có nói rằng con vật nào nó cũng có cái nhà của nó, con chó sói cũng có nhà nó, mà con chim cũng có cái tổ của nó, nhưng mà con người ta không có nơi nào để tựa cái đầu của nó vào cái thân gì để làm gì.
Đó là con người. Chúa đã nói rằng kêu bằng tự tu tự tiến. Cái câu này là biểu hiện cho tự tu tự tiến. Vì không có nơi tựa là nó không chịu tự tu và chỉ sống trong ý lại mà thôi. Nhắc chúng ta phải tự đi. Mỗi người có một nơi trú ngụ mà chỉ chờ nó xuất phát và đi tới mà thôi. Lời của Chúa nói rất rõ, nên là mỗi người phải tự hành. Bất cứ con chim, thú vật cho đến con người, không còn sống trong ý lại nữa, phải hành và ban cho người khác, xã hội mới tốt đẹp được, thiên đàng mới xuất hiện trước mắt chúng ta. Nếu chúng ta thiếu, làm sao chúng ta cho người khác? Chúng ta chịu hành, lúc nào chúng ta cũng có dư. Quý vị đa hạnh, làm không ăn lương, làm cái gì cũng vì Chúa là làm. Quý vị có dư để cho người. Người thường gặp quý vị không xin được vật chất, nhưng mà cũng xin lời cầu nguyện của quý vị để giúp cho người tiên hoa. Có phải quý vị còn giàu hơn một ông tỷ phú ở đây không? Có phải giàu hơn một ông tổng thống không? Vì quý vị đâu có lo của mà sợ thiếu, thì quý vị là người giàu chứ, đâu phải người nghèo.
Cũng có một người đệ tử nên nói thưa với sư Duy, thưa ngài, ngài chờ cho con đi chôn cất cha con xong rồi con sẽ đi thăm. Thì Đức Chúa Giêsu trả lời rằng, cứ để người chết chôn người chết.
Đúng như vậy. Là Chúa nói, khi mà ý nguyện của chúng ta phải thực hành. Còn phần ai thì nấy lo, kêu bằng người chết cho người chết. Có như quý vị đang hàng đêm cầu nguyện làm sao thì được gặp Sư Sư Kri. Gặp Sư Sư Kri là tôi bỏ hết và tôi đi theo Ngài. Nhưng mà gặp Ngài rồi nó khoan, để tôi mới đi lấy cái hộp sòn rồi tôi mới đi theo Ngài. Là trễ giờ rồi. Trong tích tắc là thành ma quỷ.
À, trong thánh kinh nói là có những người, những cô gái chơi hoặc là những người sống cuộc sống mà loạn lạc thì họ sẽ đi trước chúng ta trên đường trở về nhà của Thượng Đế.
Nếu họ ăn năn và bỏ hết dâm tâm, họ mới được đi về. Còn nếu họ còn tiếp tục trong dâm tâm, họ chỉ và lường gạt thiên hạ, họ chỉ xuống địa ngục. Vì những người đó đã sống trong tình dục quá nhiều, rồi họ thức tâm, họ có thể cứu được nhiều người tránh khỏi cái cảnh đau khổ đó. Cảnh đó không phải cảnh khoái lạc và sung sướng đâu. Cảnh đó là cảnh tạo nghiệp và đau khổ mà thôi. Cho nên những người đó đã có trong kinh nghiệm đó, họ nói ra thực chất của chính họ, cũng khuyên rất nhiều người tránh cảnh lầm than. Cho nên nếu họ muốn về với Chúa, họ phải bỏ cái cảnh đó, và họ sẽ thuyết giảng cho mọi người hiểu đầy đủ bằng chứng của chính họ, nêu rõ sự thành công hiện tại sau khi người đã hy sinh tánh hư tật xấu. Đó là nhắc nhở mọi người trở về với Chúa. Đó cũng là một công quả đóng góp cho nhân sinh.
Nên là những, bà muốn nói là những người nào tin ở ta sẽ không đói và sống không khát.
Đúng như vậy. Khi mà biết phần hồn của chúng ta bất diệt thì sự đói với sự khát không nghĩa đi. Trong giờ phút lâm chung, trong giờ phút đau khổ, tin nơi phần hồn ta có tức hồi sinh vô cùng thì không còn đói khát. Cổng cỏ mùa đông chết đi, nhưng đức tin nó không đổi dở. Mùa hè nó tái sinh. Hỏi chúng ta có khả năng như vậy không? Chắc chắn chúng ta hơn nó nhiều. Tin nó khả năng sẵn có của chính ta đi. Tương lai chúng ta sẽ có tất cả.
Khi thức ăn của tôi đó là có thực hiện những gì mà Thượng Đế giao cho tôi, đây là bằng nó là hình ảnh Đức Chúa Giê-xu thực hiện ý Thượng Đế và để ban bố cái tình thương cho những người xung quanh. Đó là thức ăn đốt cho những Đức Chúa Giê-xu.
Cho nên khi mà chúng ta ăn một món ăn, chúng ta phải quán thông miếng ăn đó từ đầu đến. Con thú chết cống hiến miếng ăn cho chúng ta. Con thú muốn mong được chuộc tội thì nó phải lập hạnh hy sinh. Còn chúng ta ăn hạnh hy sinh đó, xem chúng ta đã hy sinh được bao nhiêu. Cho nên trong buổi ăn là trong nguyên lý của thánh thịt để dẫn tiến tâm linh của chúng sanh, để thực hiện tình thương và đạo đức và quan thông truy tâm chân lý. Trong bữa ăn cũng có Chúa.
À, Đức Chúa Giê-xu có nói những người nào mà uống nước mà ta cho đó sẽ không bao giờ khát nữa, và cái đó là nước, là cuộc sống, là hạnh, à, sung sướng và hạnh phúc mãi mãi.
Nước của Chúa là ý chí vô cùng tận chuông chảy trong tâm thức của mọi hành giả tu học. Cho nên uống lấy nó đi.
Ở trên đồi mà khi trước khi Đức Chúa mà bị giết á, Đức Chúa cầu nguyện ở trên đó và Ngài đã chọn 12 tông đồ của Ngài. Trong đó có Suda là cái người đã phản Chúa. Thì như vậy khi chọn lựa Chúa đã làm sai lầm thì sao?
Không. Tôi thường nói, tôi đang đi chơi ở ngoài đường, bị con chó rượt tôi, rất hung dữ, và tôi chỉ đâm đầu chạy tới nhà thờ. Khi tôi bước vô nhà thờ rồi, con chó không rượt tôi nữa. Và tôi dòm thấy có tượng Chúa, và tôi thích tâm, tôi nguyện tu theo Chúa, vì thấy sự quyền diệu của Chúa đã cán ngăn một con chó ác độc. Và sau khi tôi tu thành đạo rồi, tôi lại cầu nguyện cho con chó sớm thức tâm. Cho nên Chúa giữ những tông đồ có thiện, có ác là giữ lực quân bình cho Ngài sử dụng. Không phải chuyện sai lầm đâu. Quý vị bị cảnh đời kích động quá, quý vị mới đi tu đó. Cho nên ngày nay quý vị tu rồi, quý vị lại cứu những người phá quý vị. Đó là quý vị lập lại sự quân bình cho quý vị đi theo đúng theo đường lối của Chúa.
Đức Giê-xu có nhắc rằng những người nào mà hiền đó thì Ngài sẽ cho rất nhiều ở trong cõi trời. Thì đương nhiên những người nào mà nhiều đó thì sẽ có rất nhiều bạn ở xung quanh. Bà không hiểu cái câu đó muốn nói cái gì?
Những người hiền thì có rất nhiều bạn ở xung quanh. Thế không? Là những người tu và những người hiền là hiền thế nào? Chứ là minh di thiện, hiền mà biết được thiện ác mới là thật sự là hiền. Còn hiền mà sợ là một người hiền là khác, để bị ăn hiếp. Thế chưa? Những người hiểu minh mà hiền thì người đó sẽ có nhiều bạn hơn. Cho nên quý vị tu và đạt tới quân bình, tự nhiên người ta tới tìm quý vị. Như tôi hiện tại, bạn nhiều quá, đọc thơ đọc không nổi, nhiều thơ quá, nhiều tình nhân quá.
Những người nào mà hiền á, có đất đai dịch kỳ, có đất đai nữa. Những người nào hiền thì có đất đai. Để tâm thống kinh nói
vậy. Những người hiền sẽ có đất đai, sẽ có chỗ đứng. Đất đai là có chỗ đứng trong vị trí. Chứ nếu mà không có chỗ đứng, làm sao dự đại hội được?
Như vậy chỉ có những người hiền mới được dự những cái buổi hội đó sao?
Hiền trong sự sáng suốt mới được giữ. Chứ không phải hiền đó là tôi ngồi chỗ mà tôi giận người ta tôi không nói ra, đó là hiền, không có hiền. Mới có chỗ đứng.
Hồi nãy tôi nói là có nhiều bạn, nhiều hay là quá nhiều?
Quá nhiều. Vì những bạn về thiên liêng, về phần hầu cũng đến với tôi chứ không phải những người thế gian. Nhiều lắm. Thành ra tôi không có ngủ nhiều hơn 2 tiếng. Ngủ 2 giờ là phải thức dậy. Phải làm việc bằng điện. Họ bên kia họ cũng thắc mắc như quý vị. Tôi đã từng trả lời nhiều. Cho nên ngày nay gặp quý vị tôi cũng trả lời vậy thôi.
Chúa Giê-xu thường nhắc nhủ là chúng ta phải thức như thức khuya hoặc là thức sớm, sáng sớm rồi. Chúa nên muốn nói cho những người tu hành hay là nói tất cả mọi người đại chúng ở ngoài đời?
Cho nên cái câu đó để nhắc con người tự pha mê, không nên quá mê trong giấc ngủ. Nhưng mà nên thức trong tâm. Chuyện gì ở đời người ta hay mê đó. Là mê đạo thì phải xét, chứ không có mê đạo. Không nên mê đạo. Mê đạo thì bị đạo gạt. Vì sao? Chúa đã cảnh cáo. Ma quỷ có thể hiện thân như ta, mà phải có thể thuyết lý cũng như ta. Cho nên chúng ta phải xét, cho nên phải tự xây dựng trình độ của chính mình, không nên nghe và không thực hành. không nên ỷ lại. Phải tự xét và xây dựng những cái gì sáng suốt sẵn có của chúng ta, thì không bao giờ bị gạt hết, và không bao giờ phản đạo hết. Vì đạo trong tâm chúng ta, Chúa sẽ chờ chứng tâm chúng ta mà thôi, chứ không phải là chứng bên ngoài.
Làm hôm nay là giữa cái mà thầy ngủ có ít, hai tiếng là có ít, còn có những người khác ngủ rất nhiều, cái đó là cái yêu.
Ngủ rất nhiều cho nên họ không có trả lời được nhiều. Rồi bây giờ quý vị đi kiếm người ngủ 12 tiếng coi thử trả lời nổi những câu hỏi nãy giờ không? Vì họ chưa chịu khai thác khối óc của họ, làm sao họ trả lời về những chuyện khối óc của quý vị? Cho nên quý vị phải xét thực chất của quý vị và thế xét thực chất của người đã phúc đáp của quý vị cho quý vị.
Hôm qua thầy có nói là làm việc cho người khác cũng như là mình cầu nguyện, mà bà nói là thầy không có nhấn mạnh về cái thời gian dành riêng cho cái nghĩ cầu nguyện.
Vì khi mà bà làm việc đó, bà đã quán thông việc đó và hiểu việc đó từ Chúa đã giao phó cho bà. Vì bà đã bước vào tu với Chúa chứ bà không phải tu với người phàm. Cho nên việc làm của Chúa là vô cùng và sống động. Cho nên chúng ta ý thức đó là chúng ta đã thành tâm cầu nguyện. Và càng làm như nào thì càng được gần Chúa chừng đấy. Vì việc của Chúa ban để cho chúng ta được sáng suốt. Càng làm nhiều chừng nào càng sáng suốt.
Vậy là tóm tắt lại tất cả cuộc đời mình nó là cũng như là một chuỗi của những cái nguyện của nó.
Đúng như vậy. Bà đã hy sinh hết rồi. Chỉ có thực hiện mà thôi. Sung sướng và vinh hạnh được sống với Chúa trong việc làm.
Như vậy là khi mà mình có sự cái sáng suốt đó, là mình không có bị sợ rơi vào cái mà làm việc quá thái, có phải không?
Không, bởi vì mình quán thông việc liên tục của Chúa. Chúa làm việc không ngừng nghỉ, mình làm được bao nhiêu. Chúa làm việc còn nhiều hơn chúng ta. Không ngừng nghỉ, thì mình làm được bao nhiêu. Thành ra tôi ngủ 2 giờ cũng nhiều lắm chứ.
Còn những cái thời gian lại là thầy cầu nguyện hay là thầy làm việc? Thầy
làm việc. Làm việc theo ý của Chúa là người đã thực hiện sự cầu nguyện. Chứ không nói hoài mà không làm, cứ cầu xin hoài mà không làm, không có ăn chung gì hết. Mình thấy rõ việc của Chúa cho, không phải dễ có, việc khó, chừng nào chúng ta cảm thấy thích thú chừng này.
Bà đây cũng như là nhận cái nhiệm vụ trên vừa cầu nguyện vừa làm việc.
Ừ, được chứ, cái đó cũng được. Nếu bà thiền về phương pháp này, bà có luồng điển rồi, vừa làm vừa phóng điển cũng được vậy. Cái energy tập trung rồi đó. Như tôi nay ngồi nói chuyện với quý vị nhưng vẫn làm việc. Cho nên hôm trước bà đã chứng minh cái đầu tôi nó nhảy chỗ nào thì tôi phải làm việc. Khi mà người ta gỡ đến tôi thì tôi phải hòa cảm với họ. Cho nên nhiều người đã viết thơ tới, tôi đã gặp ông trong giờ thiền mà chưa bao giờ gặp mặt ông. Nhưng khi tôi thấy cái hình ông là không có sai chút nào hết, thì nó không có khó khăn. Nếu quý vị trở về với điển giới, không khác gì cái tivi này. Nếu bấm số 3 nó có hình tôi, bấm số 1 cũng có. Đó là trình độ. Cho nên đòi hỏi thực hành để có thấy. Chung với một chân động lực là thấy. Không khó khăn. Nếu quý vị thanh nhẹ, thấy tôi khác không phải như vậy. Tôi không có to lớn như vậy đâu. Nhỏ lắm. Thành ra tôi sống với tất cả, hạng người nào cũng được. Ai cũng tội nghiệp và thương tôi. Trong tâm họ nghĩ tôi nhỏ không có lớn đâu. Phần hồn của quý vị cũng trẻ đẹp như vậy mà thôi. Không phải lớn như căn nhà này đâu. Thể xác này là căn nhà đó. Quý vị ở nhà đi đến đây bằng một ý chí mà thôi. Ý chí có chút xíu à. Mà đem cái thể xác này lái xe rầm rầm chỗ này chỗ kia mới tới đây. Đó là cái luật di sơn đảo hải đó. Bằng một ý chí mà thôi. Đâu có khó. Quý vị là một tiên nữ giáng trần. Cho nên quý vị phải trở về với cảnh đó. Quý vị bà già xuống đây học bà già, chắc kỳ thật không có bà nào già hết. Yêu đạo và yêu đời. Lúc nào cũng trẻ trung. Người thế gian dồn bên ngoài nói là người này già. Đối với người tu không có cảnh già. Lúc nào tâm hồn cũng thanh nhẹ. Thực hành để thấy rõ mình càng sớm càng tốt. Không có buồn đâu. Lúc nào cũng vui hết. Xuống đây học bài rồi trở về chứ đâu có phải ở luôn đây mà sợ. Có lúc đến là có lúc đi. Học hết khóa mà không bằng lòng đi, họ cũng đuổi ra khỏi lớp. Cầu xin vô ích.
Dạ, con có một đoạn. Đức Sư Sư Khi có nói cái thánh con là hồi. À, con còn nhỏ đó, thì con tự mang lấy cái di mạch của con và tự con không đi. Nhưng mà khi con lớn lên đó, thì người khác sẽ mang cho con cái sợi dây này. Và người ta sẽ dẫn con đi cái hình ảnh mình đó, nó một gì.
Đó là khi còn nhỏ, tự con mang dây này, là con không có hoạt động được. Rồi bây giờ con lớn ra, thì người khác sẽ mang dây địch cho con. Vì cảnh đời nó phải kích động và phản động. Rồi nó mới giúp con tiến hóa được.
Dạ.
Đó. Thì sau cái kích động và phản động, con chán đời, thì con mới qua đạo. Đó là người đời dẫn con đi như thế. Chứ còn người đời, mình nói họ ác, không phải ác. Vì nó bị giới hạn trong cái cơ thể quy định rồi. Một ông boxer cũng phải bệnh chết. Phải giới hạn không? Ông bác sĩ yếu hơn ông boxer. Nhưng mà ông boxer bệnh rồi cũng phải cầu ông bác sĩ. Hỏi ai mạnh hơn ai? Sự trao đổi để tiến qua mà thật. Để cho dân gian thích tâm. Không có ai giỏi hơn ai đâu. Chỉ mọi người biết lo tu sau cái kích động và phản động mà thôi. Con đường đó là con đường duy nhất. Tự cứu và cứu người.
Dạ, nhiều khi bà cảm thấy một cái nỗi buồn du dơ và không hiểu từ đâu mà nó đến.
Vì mình rước trượt thì nó phải tạo trượt. Đó là cái phần trượt điển. Nó bộc khởi và nó muốn xâm chiếm vị trí của chủ nhân ông là phàm hồn. Cho nên lúc đó chúng ta phải bình tĩnh. Đặt những câu hỏi. Tại sao buồn? Buồn để làm gì? Sau cái buồn là cái gì? Là vui. Thì ta chọn cái vui thay vì cái buồn. Tự nhiên nó sẽ tan. Đó là một phép lạ, làm tan đám mây tâm tối mà thôi, làm tan đám mây đen mà thôi. Phép lạ trong quý vị, nhưng mà quý vị không làm thì không thấy phép lạ. Nếu quý vị chờ phép lạ đến với quý vị bị gạt.
Anh nói khi mà tôi buồn đó, thì tôi không phải là tôi cố ý tôi buồn đó, là tôi buồn thật sự đó. Như vậy tôi vẫn có thể xóa cái buồn đó và đem lại cái vui được sao?
Tôi phải hỏi. Tôi phải hỏi cái buồn đó, cái buồn đó trả lời. Chia ra hai giới. Chủ. Lệ thuộc. Chia ra hai giới. Chủ. Lệ thuộc. Lục căn lục trần là 12 vị thánh đang sống với phần hồn.
Dạ.
mình ở chính giữa hỏi nó phải trả lời. Cho nên phương thiền của chúng tôi đóng bốn cánh cửa này, 1, 2, 3, 4 đóng lại để dòm vô bên trong. Trở về mới xử, mới giáo dục bên trong được. Thành thử như tôi, thực hiện nhiều năm, tôi đã gặp hết bên trong. Không có lệnh của tôi, không ai dám làm cái gì. Thành ra trong này không có chuyện thật. Luôn luôn lau chùi như mưa miên kiến trong lặng. Quý vị có cả đó. Nếu quý vị trở về, quý vị sẽ hưởng trọn. Đó là căn nhà của Phan Hồ.
Anh nói cái nỗi buồn đó, có thể là hoặc là do một người khác xem lại cho bà, hoặc là do chính bà ở trong nội tâm bà buồn.
Đó là tại vì bà để cho nó rước vào. Nếu mà bà quản lý thì nó không có quyền rước. Nếu cái buồn từ bên ngoài đem vào,
đó.
Có một phương pháp nữa. Tức khắc, bà phải nguyện đầy cảm ơn Chúa, con xin cảm ơn Chúa, đã cho bà mượn một cái thước đo thử sanh, thử sự thanh tịnh của bà đến đâu. Thì không có buồn nữa. Người khác chọc giận bà cũng vậy, cũng là cảm ơn Chúa. Đó là cái thước đo lường cái tâm thanh tịnh của bà. Người đời chọc giận bà phải cảm ơn họ. Vì họ phải ăn cơm, họ phải nuôi thể xác này, họ mới tấn công bà. Họ tôn hao. Bà không có tôn hao, mà bà được thực tập. Cảm ơn hơn là ghét họ. Cầu nguyện cho họ bằng an và tiếp tục. Tại sao cầu họ tiếp tục chọc mình? Họ đến với tâm lành của ta, họ sẽ được cứu. Nếu họ chọc người khác, họ sẽ bị đánh. Nếu chọc ta, họ sẽ được vượt. Nên cứu họ. Thì lúc nào cũng bằng an, đâu còn buồn nữa. Người thường cầu nguyện, thì Chúa phải gửi người tới thử mình. Chúng tôi tu cũng vậy. Luôn luôn có người ta chửi. Vì chồng tu, vợ không tu, vợ chửi. Là cầu xin cho ông Tám sớm chết đi để chồng tôi khỏi đi kiếm Tám nữa. Có nhiều người vợ tu và thích nghe tôi nói chuyện. Chồng cũng ghét tôi nữa. Thì sự quân bình đã về với tôi, có ghét và có thương. Làm cho tâm tôi bừng sáng. Rất cảm ơn Chúa.
Như là cái sự ghét đó của người khác không có làm cho thầy đau đớn như sao?
Không. Bởi vì những người ghét đó, sau này họ sẽ thương tôi nhiều hơn là người tới thương tôi ban đầu. Có rất nhiều bằng chứng. Trước hết, chồng đi tu, thương tôi, và tôi đã giúp đỡ rất nhiều. Vợ giận, vợ là Phật giáo, thắp nhang cầu nguyện, để cho ông Tám sớm chết đi. Thì người chồng quá giận, mài sẵn một cái dao thiệt bén và nói cho tôi biết rằng ông không có lỗi với tôi, ông là ân nhân của tôi. Ngày nay vợ tôi chửi ông, không cho phép tôi giết nó. Tôi hỏi giết vợ bằng cách nào? Bằng một cái dao này. Cho tôi mượn xem cái dao tốt không? Đưa dao cho tôi xem. Tôi nói dao này không đủ bén, giết không chết. Tôi sẽ cho mượn một con dao bén hơn. Tôi vào nhà cắt cái dao này. Tôi ra, tôi gặp ông đó. Tôi nói ông về thiền đi. Rồi ông sẽ giết vợ ông. Bằng một phương thiệt. Thực hiện tình thương và đạo đức. Cái dao đó bén hơn cái dao này. Nhưng mà tôi cho ông hay rằng. Vợ ông là thầy tôi. Tôi rất quý bà. Vì người có can đảm chửi tôi. Và người sẽ nhớ tôi nhiều hơn. Thì tôi sẽ ban điển cho người. Một ngày nào đó, ông sẽ thấy vợ ông thương tôi hơn ông thương. Ngày nay ai mít lòng tới tôi, bà đó sẽ trong ngày. Có sự thật. Và bà đó thực hiện mê tốt này. Bà trở nên mập tốt, vui vẻ, và nói với mọi người và chỉ cho mọi người tu có phải tình thương và đạo đức là thế giới sắc bén như thế giới này không? Thế gian họ chưa biết sử dụng. Sau một cuộc thay đổi này, họ sẽ sử dụng tình thương và đạo đức nhiều hơn khí giới tạm bợ. Chính con người khôn hơn khí giới. Cho nên lúc đó người ta thích giác quyền năng giết người không phải là xung đạo. Nhưng mà tình thương và đạo đức và giết tánh hư tật xấu và cứu những phần sáng suốt. Giết và cứu một lượt. Đó là quyền quy của Thượng Đế. Đó là chân lý. Còn khi ấy chỉ biết giết mà không biết cứu. Cho nên khi chúng ta hiểu được chân lý, thì chúng ta mới thấy rõ khoa học mới có một góc mà thôi.
À, trước khi có một người đệ tử của Chúa hứa với Chúa rằng trong một ngày tôi phải tha thứ người khác bao nhiêu lần, thì Chúa nói là anh tha thứ không phải 7 lần mà anh phải tha thứ 70 lần. Vậy là
như là phải tha thứ mãi mãi. Nói tha thứ một người mà ghét một người thì cái cũng bỏ rồi, nó có tha thứ cũng như không à.
Yeah.
Giúp một người ta mà kể ơn thì cái ơn nó cũng mất.
Vậy là cũng mình cũng không có cái bình an ở trong nội thức.
Không bình an. Khi mình tha thứ mà mình tính ngày tôi tha thứ mấy người thì cái còn suy tính mà đâu có phải là rộng lượng. Còn Chúa tha thứ chúng ta 24/24. Lỗi chúng ta nhiều lắm. Ngày chúng muốn tha thứ 7 lần hay 70 lần, cái đó là Chúa đã cho thấy rằng tánh người động loạn trong sự suy tính mà thật.
Mà nên rất khó mà tha thứ một người nào mà đã đem lại sự đau buồn cho mình.
Mình biết đó là cái ơn mình mới tha thứ. Nhờ nó hung dữ và tôi không làm hung dữ. Nhờ nó tôi mới thức tâm. Tôi mới tránh được chứ. Đó là cái ơn, không phải cái quá. Ở thế gian này, cho người đó mượn, người đó không trả lại, chúng ta rất vui vẻ. Vì kiếp trước tôi đã gạt họ, bây giờ họ lấy lại đúng lúc. Tôi hết nợ rồi, tôi nghe nha. Yeah. Vì tại sao bao nhiêu người không lấy món đồ tôi mà chỉ người này lấy, mà mấy người kia không lấy, mà những người khác không tới lấy, thì phải chịu chiếu nợ người đó không? Khi tôi trả nợ rồi tôi nhẹ chứ. Nhưng tôi thấy rõ rằng khả năng tôi còn có thể tạo nhiều cái hay hơn. Cho nên Thượng Đế đã an bài chiến tranh để cho người ta thấy mất món này tạo món khác. Sức mạnh và sáng suốt vô cùng của con người không ngừng nghỉ. Hồi xưa đâu có cái máy thâu băng này. Đệ nhị thế chiến rồi mới có. Rồi đệ tam thế chiến sẽ có những cái tinh vi hơn có chút xíu cũng thâu băng được. Cho nên con người càng ngày càng cải thiện, vật chất cũng phải càng ngày càng cải thiện. Hồi xưa những nhà độc tài nói rằng tôi có thể sáng chế một máy truyền hình như bây giờ. Đi chặt đầu đi. Không tin. Nói máy bay bay trên trời, đâu có ai tin. Ngày nay cho xuất hiện máy bay để làm gì? Để thấy cái luật quân bình. Nếu chiếc máy bay không quân bình, không có thể bay lên không trung được. Cái tivi không có quân bình, không có xuất hiện cái hình rõ được. Thì trong ta có luật quân bình. Vật chất tiến hóa như vậy, tâm linh tại sao không tiến được? Mau mau tu trở về với quân bình. Vì vì sẽ có một kho tàng vô tận.
Vậy tại sao trong thế giới ngày hôm nay chúng ta vẫn còn cái sự hung hăng?
Phải có. Ở thế gian có tứ quý, xuân hạ thu đông. Mà bốn mùa đều khó lắm. Không giữ đúng luật thì không có quả ăn. cho nên phải lo liệu. Sau sự hung hăng đó thì chúng ta mới thức giác nhiều hơn. Người tu cũng vậy. Nguyện với Chúa tôi không giận hờn và tôi cố gắng tha thứ mọi người. Ngày nay tôi vẫn giận hờn hơn xưa nữa vì tôi có cơ hội nhồi quả. Thì lúc đó tôi mới trọn lành tha thứ. Phải qua cái cơn đó rồi mới tới chỗ thanh tịnh và sáng suốt. Người ngồi một bên bà đó học võ rồi ngồi thiền 4 tiếng đồng hồ xuất ra bị quỷ rượt không biết đánh võ, bây giờ không thèm học võ nữa, bây giờ tù vì còn một thế giới khác, võ này không xài được, phải học sự thanh tịnh và quân bình mới giải thoát được.
Không vậy ông thầy tu thử. Không thể tu được có giờ hơn.
Càng tu càng học nhiều bài.
Dạ.
Học nhiều hiểu nhiều, đó là sự tiến bộ. Từ chối và sợ sệt, tự tạo sự yếu hèn cho mình đi tới đi. Cuộc hành hương người nào cũng phải đạp trung gai. Khi mà chúng ta đạp trung gai ở dưới chân, gỡ cái gai ra, tiếp tục đi, không sao đâu. Đừng ngồi đó than thở vì cái đinh đó. Ai có gì thắc mắc nữa?
Muốn mà tiến lên trên cái con đường tu học của mình đó, thì những cái trở ngại cái đó là cần thiết hay không?
Rất cần thiết. Khi trở ngại là để chúng ta đo lường dũng chí của chính chúng ta. Người tu luôn luôn bị sự khinh khi của người đời. Chúng ta cảm ơn họ mới cứu được họ.
Những cái gì mà đến chúng ta và chúng ta phải làm là chúng ta cứ nghĩ chúng ta đây là những người đệ tớ của Chúa và phải thực hiện những gì Chúa nghĩ thôi.
Đúng như vậy. Đem tới sự sáng suốt. Người nào biết làm như vậy, người đó sẽ được sáng suốt nhiều. Đó là chỉ học chữ nhẫn. Quý vị đọc rất nhiều chữ, nhưng mà Thượng Đế chỉ dạy quý vị có một chữ thôi, nhẫn mà thôi. Khi quý vị học được chữ nhẫn, thì quý vị sẽ viết ra nhiều chữ. Nhất bổn tán vạn thù quy nhất bổn,
từ trong một cuộc đời.
Có một chữ và có một đường lối, rất đơn giản, nhưng người đời ca tụng sự phức tạp để thu lợi mà thôi. Chứ kỳ thật chỉ có một chữ và một đường. Khi chúng ta giáng trần, sanh ra đã khóc rồi, không bằng lòng, chống trả không bằng lòng. Rồi chúng ta sống quen, chúng ta không bằng lòng chết. Nhưng mà rốt cuộc cũng phải êm lẹp ra đi. Luôn luôn nó phải quy nguyên như vậy mới đúng luật trời. Chứ không phải tới đây sung sướng đâu. Chúng ta đã biết từ lúc đầu, cha mẹ mừng được sanh mình ra. Mình không lớn lên ngỗ nghịch thì cha mẹ chửi rồi. Chứ kỳ thật khổ thì không phải sướng đâu. Chúng ta hiểu rõ, người tu hiểu rõ, đến đây học rồi sẽ đi, là mới an tâm. Nếu không chịu, kỳ sau phải học tiếp. Nhiều người đã sống quen không chịu, cho nên quá địa cầu, người càng ngày càng đông. Rồi cái sự chém giết sẽ kinh khủng hơn hồi xưa nữa. Bây giờ giết nhau bằng bấm nút chứ không phải lấy kim đánh. Hồi trước mấy ông đã lấy dao chém nhau chết không có bao nhiêu. Bây giờ con người càng ngày càng ác. Có 10 đồng tôi muốn ăn, giết 3 con thú thì tôi lựa 3 loại thịt. Hồi xưa không có. Trồng được cây bi mới đổi được một chút. Càng ngày càng ác độc. Miệng con người cũng ác lắm. Trí con người cũng độc lắm. Cho nên làm cho phần hồn bị ô nhiễm. Thành ra sanh cái tánh xấu. cho nên nghĩ sai về người ta, đó là bị nhiễm độc. Cho nên bệnh do tâm sân, cho nên giữ sự trong lành và quý sự sáng suốt của mọi người. Cộng cỏ có sự sáng suốt của nó, phân hồi với con người. Mọi người đều có cái hay và sáng suốt của họ, vì chúng ta chưa đủ khả năng hiểu người mà thôi. Nếu mình biết được, mình phải kính trọng. Cho nên chúng ta muốn tránh sự ô nhiễm, chúng ta phải kính trọng tất cả mọi người và học nơi tất cả. Lúc nào chúng ta cũng đồng lòng sáng suốt.
Trong Thánh Kinh có một đoạn nói rằng khi Đức Chúa Giê-xu gửi những tín đồ của Ngài, 12 tín đồ của Ngài đi làm việc đó, thì Ngài cho quyền phép cho những người tín đồ này để làm việc. Nghĩa là Ngài cũng có nói rằng khi mà các con bước chân vào một cái thành phố nào đó mà các con không được người ta đón nhận, thì các con hãy cứ ra đi và các con hãy vũ bụi ở dưới chân các con để chứng tỏ sự là cái lòng mà chống đối lại những người trong cái thành phố đó.
Cho đó, trong cái thành phố đó là chỗ trầm trượt. Khi mà chúng ta đi tới đó bị nhiễm trầm, cho nên Chúa nhắc rằng khi chúng ta rời bỏ, chúng ta phải nhủ chặt cái bụi của chân chúng ta, là chúng ta dẹp cái phần trượt đó đi. Khi chúng ta xa lánh, vì phần chúng ta là thanh nhẹ, không thể nhập vào khối ô trượt được. Đó là bậc thanh mới hiểu được. Người đời tưởng là cái bụi tiệp người ta sạch, mà đâu có bụi ông này ông nói lão. Đó là một triết lý để dẫn dắt thanh linh. Thành đời Sisi Kri, lời nói của Sisi Kri cho tất cả mọi cấp bậc. Không phải nói cho riêng một hạng người thôi, nhưng mà cấp nào cao hiểu cao, cấp thấp hiểu thấp. Những người cấp thấp mới bước vô đó mà nó đuổi mình, thôi mình giận nó và mình vũ bụi nó, từ đây về sau không chơi nó, thì người đó chỉ tạo thêm tội và tánh hư tật xấu. Chúa mới cho những người xuống giảng đạo. Người giảng đạo phải sáng suốt. Nếu thiếu sáng suốt mà cho là bụi như người kia, là sẽ chống lại đám người đó, tai hại thêm. Thế nên lời nói của Chúa như vậy, nhưng mà câu dưới cũng nhắc nhở trở lại, luôn luôn nhắc nhở con người phải tha thứ và từ bi. Luôn luôn như vậy. Thế nhiều người nói Chúa sao mâu thuẫn vậy, trong số người đó rồi tha thứ, rồi làm sao tôi làm? Vì nó không hiểu chân lý, không hiểu triết lý của Sisi Kri. Nói rất đơn giản, nhưng rất cao siêu. Cho nên khi đọc Thánh Kinh, kể ta là Sisi Kri, hiện thân của Sisi Kri, đọc Kinh lắm, mới thấy rõ sự sai lầm của mình. Sửa màu, đừng xa cách Sisi Kri, ta là hiện thân của Ngài. Đọc Kinh này, xét tội ta thì tiến bộ rất mau, chúng ta có thể gặp Ngài không khó khăn. Ngài không thích người nào xa cách Ngài, không thích người nào đề cao Ngài. Ngài đã nêu ra sự công bằng, cho nên chúng ta phải hiểu tâm Ngài, sống với Ngài là cố gắng sửa sai và rõ Ngài hơn.
Tại sao Đức Chúa Giê-xu không được chấp nhận ở trong nước của Ngài, và người ta cứ mãi ở cái thành Nazareth có thể có một cái vị nào thì sẽ xuất hiện?
Nước của Ngài là cả càn khôn vũ trụ. Sisi Kri không phải ở trong một nước nhỏ.
Bà hỏi tại sao mà những người dân ở trong đó không nhìn nhận Đức Chúa Giê-xu?
Bởi vì người ta không biết Chúa. Là tại sao? Vì Chúa không phải làm ở nhiệm vụ đó, mà Chúa làm ở trong cái trung ương. Sisi Kri làm việc ở trong cái trung ương của Chúa quy định. Thì từ đó mới phát ra. Vì lúc đó người ta không biết, nhưng mà sau này họ sẽ biết.
Dạ thưa thầy, tại sao ở trong cuốn viết nhiều lần Đức Chúa Cha có nói đi nói lại nhiều lần trong cuốn viết rằng giống dân của con của trời chỉ là dân Do Thái mà thôi, Abraham, Isaac là con của ta. Nhiều lần nó đi nói lại hoài như vậy đó.
Cho nên cái đó là người Chúa nói mà người chép. Phải hiểu chỗ đó. Mà chép tại đâu thì họ có thể binh vực giống gần đó. Nhưng mà kỳ thật, giống dân Do Thái cũng là phần hồn. Nghĩa là Ngài biểu hiện là con người là con của ta. Loài người là con của ta. Giống Do Thái là loài người. Thì chúng ta cũng đồng mắt mũi tai miệng như giống Do Thái. Thì co ta cũng là con của Chúa mà thôi.
Thầy giảng nghĩa cho rõ. Thầy có nói là không nên mê đạo, phải xét đạo, cho nên phải trau dồi cái sự sáng suốt. Nhưng mà làm sao biết cái sự sáng suốt ở một cái trình độ nào để có thể xét đạo được?
Thì đạo là quân bình, là thanh tịnh. Nhưng mà cái đạo đó còn chấp và còn tạo sự mê cho người khác và không cho người ta phán xét, thì đạo đó là đạo không chánh. Đạo mà cho người ta phán xét và cho người ta phê bình, cho người ta tìm hiểu, thì đạo đó nên theo. Chứ quý vị đi càng sâu vô đạo, quý vị lại có một cái tâm thần phán xét mọi sự việc. Nhưng quý vị tu bằng đạo tin lắm, nhưng mà bây giờ quý vị phải nghi là cái mức tiến mà đi đâu. Chúng ta nghi thì chúng ta phải hỏi. Những câu hỏi đó sẽ đem lại sự sáng suốt trong thi tâm của chúng ta.
Thưa thầy, ai sẽ trả lời những câu hỏi đó?
Thì trình độ của chúng ta tiến tới thì sự siêu nhiên sẽ phúc đáp. Nhiều khi sự thắc mắc của chúng ta ngày mai định hỏi người kia, nhưng mà ngủ qua một đêm rồi sáng chúng ta trả lời được. Tại sao chúng ta có thể trả lời? Vì chúng ta để ý điều đó. Thì khi mà chúng ta chú trọng một việc gì, rốt cuộc nó sẽ có sự phúc đáp. Chúng ta dùng một miếng cây, tôi muốn đóng thành cái bàn. Cả ngày tôi muốn đóng nó thành cái bàn. Sự sáng suốt sẽ cho tôi thấy. Phải làm sao thì tôi mới đóng được. Phải tự mình phúc đáp không? Thì mình xác nhận chúng ta có sự sáng suốt. Và bỏ quên sự sáng suốt. Cho nên trở về với sự sáng suốt. Thì việc khó mấy chúng ta cũng giải quyết. Đó là triết lý của sự sống. Con người đi tới hết trọi không còn gì hết, tự nhiên nó bộc khởi một triết lý trong sự sống của nó.
Trong trường hợp một người khác họ có đưa ra một cái lý và cái lý của họ có lý, thì có nên tin theo cái lý của một người khác hay không?
Vì nó thích hợp với ta và tê tá lấy lòng ta, thì chúng ta cảm nhận cái đó hữu ích và chúng ta tạm mượn cái đó để đi, và chúng ta không có lệ thuộc. Cố gắng tự đi. Đó là điều Chúa muốn.
Tất cả những cái gì ông nói với chúng tôi từ hôm qua tới ngày hôm nay chúng tôi phải kiểm lại.
Phải kiểm. Thì cái trình độ mình mới sử dụng. Tại sao ông Tám có mắt mũi tai miệng và ông trả lời thao thao bất tuyệt như vậy? Tại sao tôi làm không được? Ít nhất tôi phải tới trình độ của ông đó. Và tôi sẽ giỏi hơn. Vì tôi là người kế tiếp. Cho nên phải xét. Không nên tin. Đó là đúng đường lối thực hiện về với nguồn cội.
Bà muốn hỏi, bà nói cái chuyện mà mình dùng sáng suốt là có phải đây là cái phần tâm linh ở bên trên hay không? Cái phần linh thánh
như bà thoát phàm mới có sáng suốt. Bây giờ các bà từ trong gia đình động loạn và chạy vô sống với nhà chung thì các bà đã thoát khỏi cảnh đời rồi, thoát một giai đoạn. Còn nói về phần hồn, thì phần hồn phải siêu phàm và phải vượt khỏi. Cho nên phải mở một phương tiện, gia tăng tốc lực khai mở bộ đầu. Lúc đó phần sáng suốt tự nhiên có.
Thầy nằm trên bao mà khi tôi ở đây tôi nằm trên bao tôi về thấy tôi trở về Việt Nam, cái đó có phải là sức hồn để đi về Việt Nam?
Không phải. Cái đó là cái mà đã in sâu ở trong cái vía rồi. Cho nên cái vía nó xuất hiện. cái người qua đây ít nhất một năm sau mới hết mộng về Việt Nam. Đó là cái đã in sâu trong trí óc, và khi chúng ta ngủ mê nó mới xuất hiện cái cuốn phim vậy thôi, chứ không có thật sự về được.
Ba tiếng,
bảy giờ, bảy giờ, bảy giờ mười, hơn ba tiếng rồi thầy.
Con đúng.